Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 5, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tham luận của quan sát viên tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc về tình hình Trung Đông. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại. Đem các con theo về cùng cha ta, nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la. Ở trong nơi ta là trong chính cha, nay ta ban cho con phúc bình an. Kho thác nơi ta dù đời phong ba, an bình ta ban bình an đích vương. Bình an ta ban thần khí thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an. Thần khí thanh qua đời sống chúng con, ta ban an bình bình an đích thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 27 đến câu 31a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong khung cảnh bữa ăn cuối và trước những lời giã biệt như sự trăng trối của Đức Giêsu, các môn đệ không thể tránh khỏi sự hoang mang, xao xuyến và sợ hãi. Vì thế mà Chúa Giêsu đã trấn an các ông. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Những lời chúc ấy thật là cần thiết và nâng đỡ, xoa dịu tâm hồn các môn đệ biết bao. Nhưng bình an đó có phải là hòa bình, là tình trạng không có chiến tranh? Hay đó là tình trạng con người không còn căng thẳng về tâm lý, được thoải mái sung sướng? Thưa không, bởi đó chỉ là những gì thuộc về tự nhiên. Còn bình an mà Chúa Giêsu nói, bình an Thầy ban cho anh em, không như thế gian ban tặng. Đó chính là ân huệ lớn lao mà Đức Giêsu từ Chúa Cha mang đến cho loài người. Thật vậy, bình an của Chúa Cha không phải là một thứ an tâm trong cám dỗ và thiếu sót, không phải là tránh lương tâm dưới áp lực của tội lỗi và tật xấu, không phải là đầu hàng để sống sai trái và bất công. Song bình an của Chúa là niềm hân hoan vì tâm hồn được hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Để được hưởng sự bình an ấy, chúng ta cần sống hòa giải với Chúa, với tha nhân và với chính mình, nghĩa là không để cho tội lỗi làm mình xa lìa Chúa, không để lòng mình bị những khuấy động sôi sục vì những ghen ghét, vì những bon chen, ước muốn quyền lực, danh vọng, vân vân. Chúa ban bình an cho chúng ta là để chúng ta mang bình an cho tha nhân, để chúng ta trở thành dụng cụ bình an của Chúa với người khác. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, bình an của Chúa Giêsu nói đây là một lời trăn trối cuối cùng của Ngài khi Ngài sắp ra đi chịu chết, và cũng là bình an hân hoan khi Ngài sống lại. Do vậy, mỗi khi Đấng Phục Sinh hiện ra, Ngài đều nói ban bình an cho các môn đệ. Bình an đó là điều quan trọng, vì đó là ơn của Chúa Thánh Thần ban. Nó chính là hạnh phúc thật mà chúng ta luôn tìm kiếm. Lạy Chúa, cuộc sống ngày nay đầy rẫy những bất an, hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Nhiều khi chúng con chỉ biết cuộn mình lại, tìm kiếm cho mình một sự bình an giả tạo. Xin thương ban bình an cho chúng con, bình an không phải theo kiểu thế gian, nhưng là bình an thực sự trong Chúa, như xưa kia Đức Kitô đã ban cho các môn đệ. Xin Chúa Thánh Thần là nguồn mạch bình an xuống trên tất cả mọi người chúng con. Amen.
Bình an ta ban ở lại với con, và ta bên con đến mãi ngàn đời. Dẫn bước con đi dù thời gian nguy, an bình con đi loan báo xin vui. Đây xin Cha ban thân khi Thánh Linh dìu con đi trong chân lý ngàn đời. Phó thác nơi Cha đầy nhờ ngôi ba, an bình ta ban bình an đích thân. Bình an ta ban thần khi Thánh Linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khi Thánh Linh, thần khi chân thật giúp con bình an, thần khi thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban lan bình bình an đinh thương, bình an ta ban thần khi Thánh Linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí Thánh Linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình bình an đính từ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Hội thảo cập nhật về tòa án hôn phối tại Giáo tỉnh Hà Nội. Trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, 11 và 12 tháng 5 vừa qua, Giáo tỉnh Hà Nội đã tổ chức cuộc hội thảo về các vấn đề liên quan đến tòa án hôn phối tại Tòa Giám mục Thái Bình. Nội dung nhắm đến việc cập nhật những thay đổi trong tự sắc Mitis Iudex Dominus Jesus, Chúa Giêsu thẩm phán nhân tử, do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, là trưởng ban tổ chức và điều phối chương trình. cha Gioan Bautista Lê Ngọc Dũng, đại diện tư pháp giáo phận Nha Trang, là vị diễn giả chính. Cùng tham gia thuyết trình đề tài có cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, đại diện tư pháp giáo phận Vinh. 48 tham dự viên bao gồm một giáo dân và 47 linh mục là các đại diện tư pháp, các nhân viên tòa án hôn phối tại các giáo phận trong giáo tỉnh. Các đề tài được đưa ra trong cuộc hội thảo liên quan đến những lý do khiến hôn nhân trở nên vô hiệu như lầm lẫn, sợ hãi, lừa gạt, có điều kiện, giả hình và tiến trình xúc tiến một vụ án dưới các hình thức khác nhau. Trong buổi chiều ngày 11 tháng 5, cuộc hội thảo có sự tham dự của các đức giám mục trong giáo tỉnh. Buổi chiều ngày 12 tháng 5, các tham dự viên chia tổ và tiến hành thực tập xét xử những vụ án thực tế. Kết thúc cuộc hội thảo vào cuối giờ chiều thứ Sáu, đức cha trưởng ban tổ chức cũng như các tham dự viên đều muốn có thêm những cuộc hội thảo, những khóa cập nhật tương tự trong thời gian tới, nhằm giúp các tòa án giáo phận thi hành chức năng của mình được hiệu quả hơn. Được biết, đây là lần đầu tiên có cuộc hội thảo liên quan đến ngành tư pháp trong toàn giáo tỉnh Hà Nội. Tin Pháp Quốc. Các bạn trẻ Hồi giáo và Kitô giáo gặp gỡ tại Tè Dề. Lần đầu tiên, cuộc gặp gỡ hữu nghị Hồi giáo Kitô giáo kéo dài 4 ngày do Cộng đoàn Đại kết Tè Dề tổ chức đã kết thúc hôm thứ Hai mùng 8 tháng 5 vừa qua, với hơn 250 bạn trẻ của cả hai tôn giáo tham dự. Hai người phụ nữ mang khăn che mạng và lúc đều màu xanh, vui vẻ trao đổi với nhau vài phút trước khi bước vào cuộc hội thảo cuối tuần ở Tè Dề, một cuộc gặp gỡ không giống như những cuộc gặp gỡ khác. Người ta cứ tưởng đó là hai người bạn lâu năm, nhưng trước đó họ chưa bao giờ gặp nhau. Một người thuộc dòng tiểu muội Chúa Giêsu, 82 tuổi, còn chị Malika là tín đồ Hồi giáo ở Lyon, 27 tuổi. Người nữ tu nói, tôi đã sống 50 năm ở các nước Hồi giáo. Vấn đề là người ta không biết nhau, nên một khi gặp gỡ nhau, các bức tường sẽ sụp đổ. Khaled Rumo, thi sĩ Hồi giáo, người có sáng kiến quy tụ này, đã không lầm khi đề nghị với Cộng đoàn Đại kết Tè Dề đón nhận cuộc gặp gỡ cuối tuần lần đầu tiên này của tình bằng hữu Hồi giáo Kitô giáo. Đối thoại liên tôn chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực tâm linh. Khi các tôn giáo được giảng dạy như những nền văn hóa là không đi sát với bản chất của tôn giáo. Lúc ấy, Kitô giáo trở thành một mớ các công trình và thiếu đi điều gì đó. Không phải mọi người Hồi giáo đều yêu thương người thân cận. Nhưng trước khi đối thoại trong sự thật, phải xây dựng một mối tương quan tin cậy. Thầy Aloa, bề trên Cộng đoàn Tè Dề thừa nhận rằng, không phải vì ngây thơ mà chúng ta tránh né một số đề tài, nhưng vì còn quá sớm để nêu ra những đề tài ấy. Chúng ta phải có can đảm đề cập đến những đề tài nhạy cảm, nhưng chỉ khi nào đã có sự tin cậy lẫn nhau. Khi có những đề tài gai góc cùng với các câu hỏi của cử tọa, Sheikh Khaled Bentounes, nhà lãnh đạo tinh thần huynh đoàn Hồi giáo Sufi Alawiya của Algeria, đã không tránh né. Không phải mọi người Hồi giáo đều yêu thương người thân cận. Hãy đi nói với những người Hồi giáo ở Syria rằng mọi người Hồi giáo đều đang sống trong an bình, thế mà họ lại đi chặt đầu các Kitô hữu. Những người Hồi giáo chúng ta phải dạy cho con cháu mình không được khạc nhổ trước các nhà thờ hay hội đường Do Thái, và thậm chí bước vào đó. Những từ ngữ được các Kitô hữu sử dụng cũng không kém mạnh mẽ, giống như câu nói của linh mục đan sĩ Sito Christian Chepze, bề trên tu viện ở Tibirin, bị ám sát năm 1996 tại Algeria, được trích dẫn trong một cuộc hội thảo. Nhân danh Chúa Kitô, chúng ta phải chấp nhận rằng Hồi giáo có điều để nói với chúng ta về Chúa Kitô. Hai năm qua, có nhiều người tị nạn đến Tè Dề, phần đông là những người ngoài Kitô giáo. Điều đó đã dẫn đến quyết định cho sự cởi mở thiêng liêng này. Thầy Benedict vui mừng nói rằng, nhờ có họ, chúng tôi đã tạo lập được các mối quan hệ với những người Hồi giáo ở Chalon Sur Saon và Ahmed Ben Ghazi, vị imam của họ, bây giờ là bạn của chúng tôi. Và lại, họ cũng là những gia đình được cộng đoàn đón tiếp, họ đã giúp các sư huynh chuẩn bị ba phòng cầu nguyện dành cho người đồng đạo của họ. Vị imam người Chalon vừa cười vừa thú nhận rằng, ngay cả khi chúng tôi làm điều đó cho các buổi quy tụ của chúng tôi cũng không được tốt đẹp như thế. Các bạn trẻ Hồi giáo thuộc phong trào chung sống đến từ khắp nước Pháp cũng đã nhạy cảm với cách tiếp đón rất trọng thị này. Radia Bakao, chủ tịch phong trào cho biết, họ thấy mình thực sự được tôn trọng khi thực hành đức tin của mình, thậm chí còn mong sẽ có một số cải tiến cho cuộc gặp gỡ lần sau. Vị này nói, sẽ có nơi để thực hiện nghi thức thanh tẩy và một khu vực hành lang dành cho phụ nữ trong phòng cầu nguyện để họ có thể nghe được lời giảng của imam cho nam giới. Giữa các buổi hội thảo, các giờ cầu nguyện và các buổi hòa nhạc, các bạn trẻ quy tụ thành nhiều nhóm nhỏ, uống trà và trò chuyện với nhau. Jasmine, 19 tuổi, sinh viên Hồi giáo ở Paris, tâm sự với Aurélie, 27 tuổi, ở Strasbourg và là tín hữu tin lành. Cô nói, tôi thường đến văn phòng tuyên úy công giáo ở đại học. Tôi ngạc nhiên khi thấy các Kitô hữu vui vẻ và cách họ sống đức tin của họ. Nhìn họ rất chân thành. Điều đó khiến tôi phải tự hỏi về mối tương quan của mình với Thiên Chúa và quyết định đến đây để tìm hiểu thêm. Vị bề trên cộng đoàn Teze xác nhận rằng, người Hồi giáo và Kitô giáo chúng tôi có một nhu cầu sâu xa là gặp gỡ nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu ngoan ngoãn sống theo thần khí hướng dẫn. Hãy mang lời Chúa bên mình và trong lòng mình. Hãy chuyên cần suy niệm lời Chúa và ngoan ngoãn trước sự hướng dẫn của thần khí để có thể sống phong cách của người Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 9 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hãy đọc lời Chúa, hãy luôn mang lời Chúa bên mình, hãy mở rộng cõi lòng cho lời Chúa, hãy mở rộng tâm hồn để thần khí giúp chúng ta hiểu được lời Chúa. Khi đón nhận lời Chúa, khi hiểu lời Chúa, khi có lời Chúa ở cùng, chúng ta sẽ nhận được biết bao hoa trái tốt lành. Đó là khi chúng ta trở nên người đầy lòng tốt, đầy từ nhân, đầy niềm vui, trở thành con người của hòa bình, của tự chủ, trở thành người của hiền lành. Rồi Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Nhưng tôi phải đón nhận thần khí là đấng giúp tôi ngoan ngoãn trước lời Chúa, và với sự ngoan ngoãn ấy, tôi sẽ không đi ngược lại thần khí. Ngoan hiền đón nhận lời Chúa, nhận biết lời Chúa và xin ơn Chúa Thánh Thần để Ngài ban cho chúng ta những hạt giống gieo vào tâm hồn chúng ta. Để rồi những hạt mầm ấy sẽ trổ sinh lòng tốt, sự dịu hiền, lòng nhân hậu, hòa bình, bác ái, tự chủ. Tất cả những điều tốt đẹp ấy làm nên phong cách người Kitô hữu. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định, có Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn chúng ta để chúng ta không bị lầm lạc, để chúng ta biết ngoan ngoãn với thần khí, để chúng ta nhận biết thần khí trong lời Chúa và để chúng ta sống theo thần khí hướng dẫn. Tin Mumbai, Ấn Độ. Hai biểu tượng tôn giáo của Kitô giáo ở Mumbai bị các tên trộm xúc phạm. Hai trường hợp xúc phạm các biểu tượng tôn giáo của Kitô giáo đã xảy ra trong vòng vài ngày tại các vùng lân cận của Mumbai. Các nhà hoạt động thuộc một tổ chức của Kitô hữu ở Ấn Độ đã tố cáo vấn đề này. Họ tố cáo rằng các đe dọa mới đây liên quan đến cộng đoàn Kitô thiểu số đều là mục tiêu cướp bóc. Sajan George, chủ tịch của hiệp hội này, nói với hãng tin Á Châu rằng tất cả những điều này làm cho chúng tôi lo lắng rất nhiều. Hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua, tượng Đức Mẹ Vailankanni ở bang Godbunder, cách Mumbai 35 km đã bị phá hủy. Các tội phạm đã phá vỡ kiếng của hang đá bảo vệ pho tượng và đập bể tượng với ý định ăn cắp triều thiên và các đồ trang sức của pho tượng, dù tất cả đều là hàng giả. bọn trộm không biết là những đồ trang sức này không có giá trị kinh tế. Vụ cướp thứ hai xảy ra vào ngày 3 tháng 5 vừa qua tại quận Kalina, một thánh giá bị xúc phạm. Một người bị bắt và vụ cướp được ghi nhận là vi phạm luật hình sự của Ấn Độ. Những việc này xảy ra không lâu sau khi một thánh giá tại một nhà tư nhân ở Mumbai cũng bị phá hủy. Giáo quyền và cộng đoàn công giáo địa phương đã phản đối việc này và đã tổ chức một cuộc biểu tình trong thinh lặng để ủng hộ tự do phụng tự. Không chỉ có thế, mới gần đây, thủ đô Maharashtra là nơi xảy ra các cuộc tấn công vào các biểu tượng tôn giáo của Kitô giáo. Hôm tháng 2 vừa qua, một tượng trinh nữ Maria bị xúc phạm và bị chặt đầu. Giữa tháng 4, một thánh giá bị xúc phạm với một vòng xoắn dép quấn quanh thân thể Chúa Kitô. Sajan George nhận định rằng, những sự kiện này không phải là điều tốt. Các Kitô hữu là mục tiêu dễ dàng cho các chính sách chống xã hội. Họ lợi dụng sự thù nghịch gia tăng và sự bất bao dung đối với đức tin Kitô giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tham luận của quan sát viên tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc về tình hình Trung Đông do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 4 năm 2017, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đọc một tham luận trong cuộc tranh luận công khai của Hội đồng Bảo an về tình hình ở Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bản tuyên bố nói trên của Đức Tổng Giám mục Auza, qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Thưa bà Chủ tịch, một số hành vi tàn ác mới đây đã đẩy một số khu vực của Trung Đông xuống hỗn loạn bạo lực sâu hơn và một mức mang rợ tồi tệ hơn nữa. Việc sử dụng các chất hóa học gần đây ở Syria, một lần nữa, đã tạo nên một việc vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và Công ước về vũ khí hóa học. Các vụ đánh bom khủng bố vào Chúa Nhật Lễ Lá ở Ai Cập và cuộc tấn công vào những người tị nạn đang trốn chạy là những cuộc tấn công kinh tởm đối với thường dân vô tội tụ tập nhau để cầu nguyện tại những nơi linh thiêng hoặc cố gắng để trốn thoát bạo lực, và do đó là những cuộc tấn công chống lại chính nền tảng của nhân phẩm và nhân quyền. Phái đoàn của tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến các gia đình những người có thân nhân đã bị tàn sát, và cầu chúc tốt đẹp đến những người sống thoát các vụ tấn công và gia đình họ. Thưa bà Chủ tịch, Tòa Thánh quan tâm sâu sắc đến tình hình hiện nay ở Trung Đông. Liban đang anh dũng mang gánh nặng tiếp đón hàng triệu người tị nạn từ các quốc gia và lãnh thổ láng giềng đang có xung đột. Ngoài các tác động của gánh nặng này, sự ổn định của nó còn bị đe dọa bởi các nhóm có vũ trang. Để ổn định Liban, Hội đồng Bảo an đã thông qua các nghị quyết 1559, 1680 và 1701, kêu gọi giải giáp tất cả các tác nhân có vũ trang không thuộc quốc gia nào. Ấy thế mà, các nhóm dân quân và các nhóm có vũ trang và được tài trợ bởi các nguồn bên ngoài vẫn hoạt động ngoài sự kiểm soát của nhà cầm quyền Liban. Các tình thế song hành đang tồn tại ở các lãnh thổ và quốc gia láng giềng, nơi các nhóm khủng bố và các tác nhân có vũ trang phi nhà nước khác đang hoạt động, làm cho khu vực này lấn sâu hơn nữa xuống việc không thể nào cai trị được, bắt hại các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo, và chà đạp các nhân quyền cơ bản. Thưa bà Chủ tịch, từ năm 1947, Tòa Thánh đã liên tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho quốc gia Israel và quốc gia Palestine tồn tại song song trong hòa bình. Tòa Thánh muốn nhắc lại niềm tin của mình rằng diễn trình hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine chỉ có thể diễn tiến nếu nó được thương thảo trực tiếp giữa các bên, với sự hỗ trợ mạnh mẽ và hữu hiệu của cộng đồng quốc tế. Chỉ duy các cuộc đàm phán kéo dài trong thiện ý mới giải quyết được các khác biệt và đem lại hòa bình cho các dân tộc Israel và Palestine. Các nhà lãnh đạo và công dân của cả hai bên phải có tầm nhìn xa và lòng can đảm để đưa ra các nhượng bộ hợp tình hợp lý, vì một thỏa thuận sẽ không thể nào có được bao lâu các yêu cầu loại trừ lẫn nhau cũng như bất khả vẫn còn ở đó. Không có gì thay thế cho một thỏa thuận được thương thảo nếu cả Israel và Palestine muốn hưởng an ninh, thịnh vượng và sống chung hòa bình bên cạnh nhau với các biên giới được quốc tế công nhận. Đức Giáo hoàng Francisco cam đoan dành tất cả các cố gắng và lời cầu nguyện của Ngài để các vết thương sâu hoắm đang phân chia người Do Thái và người Palestine có thể cảm nghiệm được sự chữa lành. Các quyết định đơn phương, các hành vi bạo lực và lời lẽ khiêu khích chỉ có thể làm sâu hoắm thêm các vết thương, tăng cường hận thù và mở rộng chia rẽ, làm cho các cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn và việc hòa giải xa tít hơn mà thôi. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi cả hai bên lắng nghe các tiếng nói đối thoại, tỏ thiện chí và mở rộng các cử chỉ gặp gỡ, hòng đem lại hòa bình cho các dân tộc của họ, một nền hòa bình mà lòng họ hết sức ước mong. Thưa bà Chủ tịch, các chủ trương tôn giáo bị bóp méo hòa lẫn với các ý thức hệ đòi lại lãnh thổ đang góp phần vào việc đổ máu trong khu vực. Những hành vi man rợ không thể tưởng tượng đang được thực hiện nói là nhân danh Thiên Chúa hay tôn giáo. Các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số, trong nhiều thiên niên kỷ đã chung sống hòa bình với các cộng đồng Hồi giáo đa số, đang bị các phần tử cực đoan nhắm là mục tiêu. Di sản văn hóa và lịch sử của họ đã bị phá hủy, đe dọa hủy diệt mọi dấu vết của sự hiện diện lâu đời của họ trong khu vực. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế, thông qua Hội đồng Bảo an, đừng quên họ và tăng cường các nỗ lực nhằm cứu họ thoát khỏi tai họa diệt chủng của các nhóm khủng bố bạo lực và các tác nhân phi nhà nước khác. Tòa Thánh kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng mạnh mẽ chống lại việc khủng bố như vậy và hành động để kiểm soát hữu hiệu các tín hữu của họ. Những người đang đáng trách nhìn nhận rằng mình hành động nhân danh Thiên Chúa bằng các phương tiện khủng bố. Không nhà lãnh đạo tôn giáo nào chịu khoan dung cho việc sử dụng tôn giáo như là một cái cớ để hành động chống lại nhân phẩm và chống lại các quyền căn bản của mọi người nam nữ, nhất là quyền sống và quyền mọi người có tự do tôn giáo. Về vấn đề này, hồi tháng 2 năm nay, Al-Azhar và Tòa Thánh đã tổ chức một cuộc thảo luận tại Cairo nhằm chống lại các hiện tượng cuồng tín, cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo. Hơn nữa, Tòa Thánh kêu gọi các nhà cung cấp vũ khí hành động phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế thỏa thuận về việc mua bán vũ khí. Máu của các công dân vô tội đang hét lên chống lại lượng lưu chuyển vũ khí không bị kiểm soát trong khu vực. Tòa Thánh không thể nhấn mạnh đủ việc xem thường các hiệp ước nhằm quy định việc buôn bán và trao đổi vũ khí đã góp phần như thế nào vào việc xung đột vũ trang, vào tội ác, vào các hành vi khủng bố và vào sự rời cư của người dân, một việc, ngược lại, đã phá hoại hòa bình và an ninh, ổn định và phát triển bền vững. Tòa Thánh không thể nhấn mạnh đủ việc này là phần lớn những người bị ảnh hưởng xấu bởi xung đột vũ trang và các hình thức bạo lực vũ trang khác đều là thường dân, và không thể làm ngơ việc các vũ khí này năng được sử dụng xiết bao để tấn công các cơ sở hạ tầng dân dụng, như trường học và bệnh viện, các phương tiện cung cấp nước và thực phẩm. Thưa bà Chủ tịch, Phái đoàn của tôi muốn kết thúc các nhận xét của mình bằng lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Francisco sau những cuộc tấn công mới đây ở Ai Cập và Syria. Xin Chúa hồi tâm cõi lòng của những người gieo rắc khủng bố, bạo lực và chết chóc. Và xin Người ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia lòng can đảm họ cần để ngăn chặn việc lan tràn các cuộc xung đột và chấm dứt việc mua bán vũ khí. Chuyến viếng thăm dự trù của Đức Giáo Hoàng tại Ai Cập vào các ngày 28 và 29 tháng 4 chắc chắn sẽ nhấn mạnh một lần nữa rằng không có đối cực nào mạnh hơn chống lại bạo lực và thù hận bằng đối thoại và gặp gỡ. Cảm ơn bà, thưa bà Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn tham luận của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, về cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình ở Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine, hôm 20 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chê Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là người có trách nhiệm trong gia đình hay cộng đoàn, chúng ta thường lo lắng và viết lại di chúc khi gần lìa đời cho những người ở lại. Sự lo lắng và di chúc ấy cũng được đề cập trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu sắp lìa bỏ thế gian mà về cùng Đức Chúa Cha. Ngài cũng hết sức lo lắng cho các kẻ Ngài yêu mến. Nhưng di chúc của Ngài lại khác hẳn những điều thế gian thường làm. Ngài dự kiến trước tương lai cho họ khi Ngài vắng mặt. Họ cần được yên ủi, nâng đỡ, bởi thế gian sẽ ghen ghét họ. họ cần được khích lệ, khuyên nhủ, bảo đảm, thúc bách. Bởi khó khăn trước mắt sẽ rất lớn, đòi hỏi phải hy sinh thật nhiều, gồm cả tính mạng, tài sản, tương lai, gia đình, họ hàng, cha mẹ, vân vân. Họ phải gánh chịu những tai họa ghê gớm hàng nhiều thế kỷ. Cho nên, di chúc của Ngài phải làm sao bao trùm được tất cả. Bài di chúc của Chúa Giêsu hôm nay là một phần của diễn từ cuối cùng. Tuần trước, chúng ta đã đọc đoạn đầu. Hôm nay, Ngài tỏ lộ ý thức của Ngài về những khó khăn họ sắp phải gánh chịu. Ngài tiếp tục chăm sóc họ, ngay cả khi vắng mặt. Đây là lời hứa cuối cùng của Ngài nói với họ trước khi ra đi. Ngài muốn để lại một kỷ niệm có giá trị thật to lớn. Với kỷ vật này, họ không còn phải sợ hãi chi. Tương lai hoàn toàn được bảo đảm. Kỷ vật đó không phải là vàng bạc hoặc tài sản, mà là một bảo đảm vững chắc cho tương lai. Nó là một kho báu lưu truyền cho mãi tới ngày hôm nay. Không có nó, chẳng ai có thể sống tốt lành, thánh thiện, chẳng ai có thể đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài giống như một người cha đầy yêu thương, lo lắng cho tương lai của những đứa con mình. Ngài ban cho chúng một kỷ vật, luôn nhắc nhớ chúng về sự hiện diện của Ngài, giúp chúng lớn lên và phát triển, mặc cho những khó khăn của không gian và thời gian ập đến. Nếu như Ngài là đấng bảo trợ, luật sư thứ nhất, thì Ngài hứa sẽ ban cho họ luật sư thứ hai, ngang bằng với Ngài. Sau này, họ sẽ gọi là Chúa Thánh Linh. Nhưng, có một điều kiện tối quan trọng để được Đức Thánh Linh ấy. Đó là giữ các giới răn của Ngài. Chúa Thánh Linh không thể được ban nếu người ta không tuân giữ các giới răn. Theo thói thường, muốn tưởng nhớ đến ai, cái gì, biến cố nào, người ta dựng đài kỷ niệm. Đài đó bằng đá hoa cương, gạch ngói, sắt thép hay đơn giản như viên đá đầu mộ. Chúa truyền cho các môn đệ nhớ đến Ngài không phải bằng các thứ vật liệu ấy, hay ngay cả bằng các thánh đường nguy nga, mà là tuân giữ các giới răn của Ngài. Một đài kỷ niệm sống động và hùng hồn, để kính nhớ Ngài, để bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Từ đó, Thánh Linh sẽ ngự đến trong tâm hồn, giúp đỡ chúng ta chu toàn nhiệm vụ làm con cái Thiên Chúa. Vì vậy, Ngài gọi Đức Thánh Linh là đấng bảo trợ, và còn gọi Đức Thánh Linh là Trạng Sư. Trạng Sư là người bênh vực, nói thay, biện hộ cho phạm nhân. Ông ta có nhiệm vụ che chở phạm nhân trước tòa án. Nếu phạm nhân thực sự có tội, thì ông xin tòa giảm án với những lý do ông thấy là hợp lý. Một nhiệm vụ khác của Trạng Sư là an ủi, nâng đỡ tội nhân. Bởi lẽ, lúc ấy, tội nhân thường bị lẻ loi, cô đơn, chịu đựng đau khổ một mình. Phúc âm Thánh Gioan nhấn mạnh khía cạnh này của đấng làm Trạng Sư. Ngài giống như Chúa Giêsu, an ủi, khích lệ các tông đồ. Tiếng Hy Lạp gọi là Paraclete. Khi Chúa Giêsu vắng mặt, thì Ngài thay thế. Đa phần tín hữu bình dân giữ một cái nhìn thô thiển hay sai lệch về Thiên Chúa. Họ coi Ngài như một ông thần xa vời, đầy quyền uy và sợ hãi, điều khiển muôn loài muôn vật từ nơi cao sang theo luật của Ngài. Nếu không giữ đúng luật của Ngài, những hình phạt ghê gớm đang đón đợi ở phía bên kia thế giới, hoặc ngay cả ở đời tạm này. Vô tình, họ cũng gán cho Chúa Giêsu một vai trò không mấy đầy đủ. Chúa Giêsu là Trạng Sư biện hộ cho những lỗi lầm của chúng ta trước một Thiên Chúa sẵn sàng giận dữ. Như thế, Thiên Chúa Ngôi Cha và Thiên Chúa Ngôi Con giống như một cặp cảnh sát tốt bụng và xấu bụng. Chúa Giêsu chịu chết và sống lại để cứu chuộc tội nhân là cảnh sát tốt bụng. Ngài dùng lời nói ngon ngọt để khuyên nhủ chúng ta thay đổi cuộc sống xấu xa. Nếu không, chúng ta sẽ bị ông cảnh sát xấu bụng la rầy, hò hét để ép buộc chúng ta phải sống tốt lành hơn. Với não trạng như vậy, Chúa Giêsu là trạng sư nhân ái trước tòa Thiên Chúa. Khi vị trạng sư này vắng mặt, Chúa Thánh Linh là đứng bảo trợ, thay thế, và Ngài giữ vai trò cảnh sát tốt bụng. Hậu quả là, chúng ta sẽ cầu xin Thiên Chúa, theo kiểu cách chúng ta suy nghĩ về Ngài. Ngay trong cộng đoàn này, nhiều tín hữu vẫn mường tượng và nguyện cầu theo lối đó. Chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn. Theo Phúc Âm Thánh Gioan, nhất là bài diễn từ cuối cùng, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần để đưa chúng ta vào hợp nhất với Thiên Chúa, không phải bằng sợ hãi, nhưng bằng tình yêu. Không phải bằng lề luật, hình phạt, nhưng bằng ơn thánh, phúc trường sinh. Chúa Giêsu gửi trạng sư của Ngài đến, không phải để giải bày tình huống của chúng ta trước tôn nhan Thiên Chúa, cho bằng, mà khải chương trình yêu thương của Ngài cho nhân loại, giúp chúng ta thương yêu người khác như Ngài đã thương yêu họ. Đấng bảo trợ sẽ khuyên nhủ, ban khả năng cho chúng ta, để có thể thi hành điều Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hãy tuân giữ những điều Thầy truyền dạy. Điều Ngài truyền dạy là chúng ta phải yêu thương nhau. Ngài làm gương trước bằng hành động rửa chân cho các tông đồ, và ban chính sự sống của Ngài là giá chuộc tội nhân loại. Tình yêu này đòi hỏi một tấm lòng bao la, một tâm trí mở rộng vô biên, và một sự dấn thân bền bỉ không mệt mỏi. Nhưng, các tông đồ không luôn có Chúa Giêsu để chỉ dạy phải sống thế nào bằng tình yêu của Ngài trong những hoàn cảnh phức tạp, thì Ngài sai Thánh Thần để nhắc nhớ đến cách sống của Ngài và những lời Ngài đã dạy bảo. Như vậy, họ luôn trung thành với đường lối thánh thiện của Ngài. Họ không cần phải dựa vào trí nhớ hạn hẹp của mình. Thánh Thần sẽ đứng bên cạnh họ, chỉ bảo họ trong những tình huống mới mẻ mà họ phải đối mặt. Nếu họ tuân giữ các giới răn của Chúa Giêsu, chắc chắn Đấng bảo trợ chẳng bao giờ rời bỏ. Trái lại, bảo đảm với họ là Thiên Chúa luôn lắng nghe, ngay cả khi họ kêu nửa lời vì mệt mỏi, vì tội lỗi. Ngày nay, nhiều giáo hội địa phương đang phải quằn quại vì gương xấu của hàng giáo sĩ, của các tín hữu, thì nhu cầu Chúa Thánh Linh lại càng rõ nét. Chúng ta cần Ngài để lấy lại lòng tin lòng cậy của mình. Chúa Giêsu đã gọi Chúa Thánh Linh là thần khí sự thật. Trong thần khí này, chúng ta đang vật lộn để tìm ra lối đi. Nhiều tín hữu đã tuyên bố bỏ đạo, mất tin tưởng vào hội thánh, thì vai trò của Chúa Thánh Linh càng cần thiết hơn để cứu vớt những giáo hội này, linh hồn này. Chúng ta cũng kêu xin thần khí sự thật xuống trên hội thánh các địa phương, để biến đổi chúng thành thân thể nhiệm màu và thánh thiện của Chúa Kitô. Trong bài tin mừng hôm nay, hầu như mọi lời của Chúa Giêsu là không bỏ chúng ta một mình. Đấng phù trợ khác luôn ở với chúng con luôn mãi. Chúng con ở trong Thầy, và Thầy ở trong chúng con. Đó là những lời khích lệ. Chúng biểu lộ ý muốn tha thiết của Chúa Giêsu. Không lẽ chúng ta lại mất tin tưởng vào lời hứa của Chúa? Riêng phần tôi hằng tâm niệm rằng, dù có thế nào đi nữa, dù vết thương của giáo hội có tệ hại mấy đi nữa, thì Chúa Giêsu không bao giờ để chúng ta mồ côi. Ngài luôn đồng hành và giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Amen.
chim vời vơi, mời gọi con thương mến. Có những ánh mắt thương đầy vơi, yêu con suốt cuộc đời. Có những ánh mắt dìu con đi, một đời con dâng hiến. Tình yêu đã đi theo tin mừng, làm chứng nhân niềm vui. Ánh mắt Chúa dìu con đi trong ân tình. Ánh mắt Chúa là tình thương, thắp sáng tin yêu. Ánh mắt Chúa lượng khoan dung, yêu thương tha thứ. Ánh mắt Chúa nâng đỡ con, mến thương con nhiều. Ánh mắt Chúa lượng khoan dung, yêu thương tha thứ. Ánh mắt Chúa nâng đỡ con, mến thương con nhiều.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống tự nhiên cũng như đời sống đức tin của con người, tiến trình tăng trưởng không luôn luôn là một cuộc thăng tiến đều đều, nhưng có những lúc lên lúc xuống, và trải qua những cuộc khủng hoảng. Thật vậy, cuộc sống và muôn vàn vấn đề mà mỗi người sẽ, đang, hoặc đã từng đối mặt, nhiều lúc khiến chúng ta phải đau đớn thốt lên như tác giả Thánh Vịnh. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa? Ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt? Chúng ta cảm thấy dường như Thiên Chúa đi vắng, người đã bỏ rơi chúng ta. Các nhà tu đức gọi kinh nghiệm thiếu vắng Thiên Chúa như thế là cuộc thử thách đức tin, hay đêm tối đức tin. Vậy nếu phải trải qua cuộc thử thách đức tin ấy, chúng ta cần làm gì để có thể đứng vững và tiếp tục hành trình đức tin của mình? Cuộc đời của Mẹ Thánh Teresa Calcutta là một gợi ý, một khích lệ, giúp chúng ta không gục ngã trong quá trình trưởng thành đức tin của mình. Bề ngoài, ai trong chúng ta cũng thấy Mẹ Teresa luôn vui tươi khi đến với người nghèo. Mẹ cũng là con người cầu nguyện say đắm trước Thánh Thể. Nhưng mấy ai biết được rằng, trong suốt bao nhiêu năm trường, con người ấy cảm thấy sự vắng lặng của Thiên Chúa. Chỉ sau khi mẹ qua đời, nhân cuộc tiến hành thủ tục phong thánh, người ta có dịp đọc lại các thư mẹ viết cho các cha linh hướng, thì mới biết rõ sự chiến đấu nội tâm của mẹ. Ý định lập dòng các thừa sai bác ái không phải do sáng kiến cá nhân, nhưng là do Chúa Giê-xu. Mẹ ý thức rõ điều đó. Nhưng cũng từ lúc đó, mẹ đã trải qua cảm nghiệm đau đớn của sự vắng lặng của Thiên Chúa. Chẳng hạn, câu nói sau đây đủ tóm được tất cả tâm tình kéo dài hàng mấy mươi năm của mẹ. Linh hồn con cảm thấy mâu thuẫn. Tự đáy lòng, con khao khát Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, con lại có cảm giác là mình không được Chúa yêu thương, bị bỏ rơi, trống rỗng, chẳng có đức tin, chẳng có yêu mến. Thiên đàng chẳng có ý nghĩa gì đối với con, xem ra là một nơi trống rỗng. Thực tế cho thấy, khi không còn cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta dễ ngã lòng chạy đến với những thứ khác. Nhưng đối với mẹ Teresa thì không phải như vậy. Mặc dù mẹ cảm thấy Thiên Chúa vắng lặng kinh khủng, nhưng Thiên Chúa luôn là tâm điểm đời sống của mẹ. Mẹ làm việc là vì Chúa, đau khổ là vì Chúa, than thở là vì Chúa, và vẫn mãnh liệt khao khát Chúa. Những bức thư bộc lộ tâm tư khắc khoải của mẹ và những công việc vĩ đại mẹ thực hiện đã nói lên đức tin anh hùng hiếm có của mẹ. Dần dần, mẹ nhận ra ý nghĩa của sự đen tối này. Mẹ viết trong thư gửi cho cha Newner đầu năm 1960 như sau. Lần đầu tiên trong suốt 11 năm qua, con bắt đầu yêu mến sự đen tối. Bây giờ con hiểu được một tí chút về đêm tối và sự đau khổ của Chúa Giêsu trên mặt đất. Hôm nay, con cảm thấy vui mừng sâu xa. Chúa Giêsu không thể đi vào trong đau khổ thêm nữa. Người muốn chuyển nỗi khổ ấy qua con. Hơn bao giờ hết, con phó mình con cho Chúa. Như vậy, mẹ Teresa đã sống trong sự thiếu vắng Thiên Chúa suốt mấy chục năm, nhưng mẹ đã thấy Chúa trong những anh chị em hấp hối, không nhà không cửa. Mẹ đã đến với biết bao nhiêu mảnh đời nghèo khó nhất trong những người nghèo khó. Mẹ là biểu tượng tình yêu toàn hiến của Kitô giáo, và là biểu tượng về lòng bền đỗ của bậc thánh nhân. Mẹ viết, nếu đêm đen của con là ánh sáng cho vài linh hồn, dù chả là bao, con cũng hoàn toàn hạnh phúc được là bông hoa trong cánh đồng của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, có sự trưởng thành nào không đau đớn? Nhưng chúng ta chỉ có thể lựa chọn, hoặc sẽ trưởng thành, hoặc là gục ngã. Sự thanh luyện trong tiến trình trưởng thành đức tin chỉ có thể thành công khi chúng ta biết vững tin và sống niềm tin của mình, ngay cả trong những lúc khó khăn và tăm tối nhất. Trong một thư mẹ Teresa đã hứa, nếu có ngày tôi là thánh, tôi sẽ là vị thánh của đêm đen. Tôi sẽ thường xuyên vắng mặt trên thiên đàng, để đi chiếu sáng cho những kẻ sống trong tối tăm dưới trần gian. Xin mẹ Teresa Calcutta trợ giúp chúng ta trong hành trình trần gian, như lời mẹ đã hứa. Amen.
Dù con buồn vô, dù con nghèo khó, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con đắn đo đời bao lắng lo, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về bên Chúa tình thương. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về trên cõi thiên đường. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.